Chương 1121, một đám tối ngươi tiểu quốc, một trận chiến liền có thể diệt chi. Chương 1121, một đám tối ngươi tiểu quốc, một trận chiến liền có thể diệt chi chúng ta, không phải. Gian. Gian thế. Thương. Thương. Cho. Xe. Sa sư. Sa sư vương nhất đa tạp, thư cho. Thái tử điện hạ. Sa Di Kiên cùng Sa Di Quy mặc dù là nhất đa tạp dưới trướng cường đại tử sĩ, nhưng bọn hắn đối với Hán văn cũng không phải là rất tinh thông. Bọn hắn chỉ có thể dùng mơ hồ không rõ Hán văn để diễn tả mình chuyến này mục đích. Bất quá bọn hắn muốn làm sự tình cũng không phức tạp, cũng là tương lai ý nói rõ. Triệu Vân đem từ trên thân hai người siêu đến thư giao cho Viên Diệu, nói ra, chúa công, thư tại đây. Viên Diệu mở ra thư, cùng hai cái này nói không rõ Hán văn tử sĩ khác biệt, nhất đa tạp ngược lại là viết một tay xinh đẹp chữ tốt. Sau Sa sư vương nhất đa tạp, bái kiến anh minh thần võ, không gì làm không được đại cản thái tử điện hạ. Nghe nói đại càn thái tử điện hạ hưng nhân nghĩa chi sư, lấy tây vực quần tặc để giải cứu tây vực bách tính nỗi khổ, ta trong lòng phấn chấn không thôi, trông mong lấy nên quân sư. Bất đắc dĩ yên kỳ quốc chủ Long Thiên Ngao ngu xuẩn mất hồn, tụ tập đàn giặc muốn ngoan cố ngạnh kháng. Long Thiên Ngao cử động lần này là đem tây vực con dân đặt chiến hỏa bên trong, chính là tội ác tài trời, tự tuyệt tại tây vực con dân. Ta nhất đa tạm thế không cùng nghịch tặc thông đồng làm vậy, bây giờ nghịch tặc tụ tại một chỗ, sớm tối đem cùng đại càn vương sư một trận chiến. Ta biết điện hạ bách chiến bách thắng, bình định đàn giặc dễ như trở bàn tay, nhưng lấy ta hướng càn chi tâm, vẫn như cũ muốn lấy chút sức mọn, trợ điện hạ càn quét cường đạo. Điện hạ như cử binh kích tặc, ta tất tại tặc sau nhiễu loạn đàn giặc liên quân, khiến cho hỗn loạn. Điện hạ thừa dịp loạn kích chi, tất tặc quân có thể một cỗ mà phá. Ta nhất đa tạp thuần phục điện hạ chi tâm có thể chiêu nhật nguyện, điện hạ chớ nghi. Xem hết nhất đa tạp thư, Viên Diệu âm thầm gật đầu. Đây nhất đa tạp Hán văn tạo nghệ quả nhiên không kém, hắn đem này thư giao cho Gia Cát Lượng cùng bảng thống đám người, hỏi: "Hai vị quân sư, các ngươi cảm thấy trong thư này viết nội dung là thật hay giả? Nhất đa tạp là thật tâm đầu nhập tại cô sao?" Bàng thống nhìn xong này thư, đối với Viên Diệu cười nói, chúa công lấy đường đường chính chính chi sư xuất kích, mặc dù nhất đa tạp giả hàng lại như thế nào, mặc dù tây vực liên quân binh tốt số lượng cũng không ít, có thể bàn về chiến lực, bọn hắn cũng không phải ta đại cản binh sĩ đối thủ. Quân ta chỉ cần cùng địch chính diện một trận chiến, liền có thể đánh tan quân địch. Nếu là nhất đa tạp này thư làm thật, vậy liền có thể giảm ít ta đại cản tướng sĩ thương vong. Hắn có công này cực khổ, chúa công ban thưởng hắn một phen cũng không sao. Nếu như nhất đa tạp liên hợp tây vực chư quốc hại ta đại cản, thần cũng có phương pháp phá giải, đơn giản đó là phiền toái một chút thôi. Nhưng hắn nếu là dám lừa gạt chúa công, liền sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Gia Cát Lượng cũng nói, chúa công, sĩ nguyên chi ngôn có lý. Bất quá chỉ là một đám tối ngươi tiểu quốc, một trận chiến liền có thể diệt chi. Tốt. Viên Diệu nhẹ gật đầu, đối với Sa Di Quy cùng Sa Di Kiên nói ra, các ngươi hai cái đưa tới thư, cô đã thu vào. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, liền nói câu nguyện ý cùng hắn hợp tác, để hắn theo kế hoạch làm việc liền có thể. Tinh Tuyệt quốc chủ sợ hai cái này Sa sư tử sĩ nghe không hiểu, lại dùng Sa sư ngữ cùng bọn hắn hai người nói một lần. Hai tên tử sĩ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Viên Diệu ý tứ. Đợi càng quân giáp sĩ cho hai người cởi ra dây thừng sau đó, bọn hắn liền vô cùng lo lắng mà chạy trốn. Bọn hắn cảm thấy càng người thực sự quá khủng bố, tiếp tục đợi ở chỗ này sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Đại bọn hắn chạy trốn tới Nhất Đa Tạp bên người thời điểm, Nhất Đa Tạp rất là kinh ngạc nhìn đến hai người nói, hai người các ngươi làm sao chật vật như thế? Sa Di Kiên cùng Sa Di Quy rất là xấu hổ, đối với Nhất Đa Tạp nói, càng người giáp sĩ quả thực hung mãnh, nhất là cái kia người khoác bạch bảo ngân giáp càng người võ tướng. Chúng ta còn chưa nói rõ ý đồ đến, liền bị hắn bắt sống. Trên thân áo bảo cũng đều bị càn quân binh lính hủy đi. Nhất đa tạp khó có thể tin nói, lấy các ngươi võ nghệ đều bị càn tướng bắt sống. Sa Di Quy gật đầu nói, phải, chúng ta ngay cả càn tướng một kích cũng đỡ không nổi, vậy căn bản cũng không phải là người có thể nắm giữ lực lượng. Cái kia ngân giáp càn tướng, đơn giản đó là thiên thần. Sa Di Kiên nói bổ sung, hắn chính là vì bắt sống chúng ta mới chưa xuống sát thủ. Nếu như hắn muốn chạm sát ta hai người, một chiêu cũng đầy đủ. Nhất đa tạp biết, hai cái này tử sĩ không có khả năng lừa gạt mình. Hắn không khỏi cảm khái nói, nghĩ không ra càn quân bên trong lại có như thế mạnh tướng, khó trách đại càn thái tử dễ dàng như thế liền kích phá thiện thiệt quốc. Thử! Long Thiên Ngao! Di đã thắng! Các ngươi hai cái chỉ sợ còn không biết, các ngươi muốn đối mặt đáng sợ đến bực nào địch nhân a? Đúng, ta cho đại càn thái tử thư, các ngươi có hay không giao cho trên tay hắn? Các ngươi có thể còn sống trở về, thư hẳn là đưa đến a. Sa Di Kiên gật đầu đáp, thư bị cái kia ngân giáp càn tướng lục lọi, từ hắn giao cho đại càn thái tử trong tay. Đại càn thái tử đọc thư sau đó nói, nguyện ý cùng chủ nhân hợp tác. Nhất đa tạp trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, nói ra, rất tốt, bất luận quá trình như thế nào, kết quả luôn luôn tốt. Sa Di Quy nói ra, chúng ta tại đưa tin thời điểm, Tinh Tuyệt quốc chủ ngay tại cái kia đại càn thái tử bên người. Nhìn đại càn thái tử đối nàng thái độ, hẳn là đem phụng làm khách quý. Có đúng không? Nhất đa tạp nết miệng cười nói, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, đại càn thái tử đúng là nhân nghĩa người. Hắn có thể hậu đái Tinh Tuyệt quốc chủ, cũng giống vậy có thể hậu đái ta. Những thứ ngu xuẩn kia muốn đi tìm chết, ta đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào là công. Sa Di Quy, Sa Di Kiên. Các ngươi hai cái nhanh chóng thay đổi một thân y giáp, nghe ta kế hoạch làm việc. Viên Diệu cùng Long Thiên Ngao đều có lòng hiếu thắng, hai quân rất nhanh dễ dàng cho trên chiến trường gặp nhau. Đại càn tướng sĩ y giáp tươi sáng, quân dung nghiêm chỉnh. Trái lại Tây vực liên quân, nhìn qua liền cao thấp không đều. Tây vực liên quân bên trong có bộ quân, có mã quân, lại còn có lạc đà kỵ binh. Chư quốc giữa phối hợp cũng chưa nói tới ăn ý, chỉ là tại Long Thiên Ngao cùng một đám đại vương hiệu lệnh phía dưới, miễn cưỡng hợp thành chiến trận. Dù vậy, có thể tụ tập 10 vạn tinh binh chống cự cả quân, cũng cực kỳ không dễ. Long Thiên Ngao cũng biết, so đấu binh lính cùng trang bị, Tây vực liên quân chưa chắc là cản quân đối thủ. Trung Nguyên Vương triều luôn luôn giàu có, binh khí khải giáp đều phải trội hơn Tây vực chư quốc. Dù vậy, Long Thiên Ngao vẫn như cũ có thủ thắng lòng tin. Trang bị không chiếm ưu, vậy chỉ dùng người để đền bù. Hắn Long Thiên Ngao chính là vô địch thiên hạ dũng sĩ, dưới trướng càng là có bách chiến bách thắng 4 viên manh tướng. Chỉ cần lấy manh tướng chi lực chạm sát cả tướng, áp chế địch nguyệt khí, Tây vực đại quân nhất định có thể thủ thắng. Phải, Long Thiên Ngao chiến thắng cản quân sách lược, đó là cùng cản quân đấu tướng. Tại Tây vực chư vương cùng Tây vực manh tướng nhóm chen chúc dưới, Long Thiên Ngao điều khiển ngựa đi vào trước trận. Tại Long Thiên Ngao bên người, đứng thẳng 4 cây màu tím đại kỳ. Đây đại kỳ bên trên vẽ lấy dương nhanh múa đuốt, sau lưng mọc lên 2 cánh mãnh thú, nhìn lên đến 10 phần hung mãnh. Loại này cự thú chính là Yên Kỳ quốc truyền thuyết bên trong thánh thú, 2 cánh phi long. Nghe nói đây cũng là Yên Kỳ vương tộc họ Long tồn tại. Đại càn quân trận bên trong, Viên Diệu ngồi hoa lệ phi long chiến xa chậm rãi đi vào trước trận. Chương 1122, càn quân còn có cao thủ. Chương 1122, càn quân còn có cao thủ. Viên Diệu người khoác màu vàng chiến giáp, nâng kiếm mà đứng. Tại Viên Diệu bên cạnh thân, có phó soái Chu Du, bàn thống, Gia Cát Lượng chờ quân sư, còn có trang phục lộng lẫy tinh tuyệt quốc chủ, Lữ Bố, Triệu Vân và một đám đại tướng tắc ngồi cưỡi chiến mã, đi theo tại chiến xa phụ cận. Đại càn phi long tại thiên trên lá cờ, vẽ lấy vẩy và móng bay lên thần long, xa so với Long Thiên Ngao đại kỳ bên trên 2 cánh phi long càng thêm uy vũ. Long Thiên Ngao có lẽ là Tây vực chi địa thiên tuyển chi nhân, chẳng những võ nghệ tuyệt luân, còn tinh thông hán văn. Hán tự có thể nhìn ra, chiến xa bên trên kim giáp tướng quân một thân quý khí, hẳn là đại càn thái tử không thể nghi ngờ. Long Thiên Ngao đối Viên Diệu quát to, "Càn quốc thái tử, ta Tây vực cùng ngươi tố không có liên quan. Ngươi càn người vì sao vô cơ xâm nhập, còn giết Thiện Thiện quốc chủ ý đồ húc nhật. Ta Long Thiên Ngao chính là Tây vực chư quốc liên minh minh chủ. Thiện Thiện quốc sự tình, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không ta liền dẫn đại quân, giết sạch các ngươi những ác tặc này. Ngươi muốn cô cho ngươi cái gì giao phó?" Viên Diệu cất cao giọng nói, "Ý đồ húc nhật ngoan cố ngạnh kháng, đã chết. Người chết không thể phục sinh, bất quá câu ngược lại là có cái biện pháp tốt, có thể cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đã ngươi như thế nhớ thương ý đồ húc nhật, cái kia cô liền đem các ngươi đều giết, để cho các ngươi xuống dưới làm bạn hắn như thế nào?" Nghe nói Viên Diệu chi ngôn, Long Thiên Ngao tức giận không thôi, quát to, "Cuồng vọng! Các ngươi cả người đều là ngươi loại này cuồng vọng chi đồ sao? Ta cũng không phải ý đồ húc nhật phế vật kia, sao lại bại vào ngươi tay? Ta trước phái dũng sĩ xuất chiến, cho các ngươi một bài học. Càn quốc thái tử, ngươi dưới trướng cũng có dũng sĩ a? Có dám cùng dưới trướng của ta dũng sĩ một trận chiến?" Viên Diệu lạnh nhạt nói, "Muốn chiến liền chiến, cô có gì không dám?" Long Thiên Ngao nghe vậy khỏe môi bật lên, cái này Càn quốc thái tử quả nhiên không đủ thông minh, mình áp dụng tiểu kế, hắn liền chúng phải mình phép khích tướng. Long Thiên Ngao lúc này điểm tướng nói, "Sa Tị Thiên Sơn, ngươi đi xuất chiến địch tướng." Sa Tị Thiên Sơn tuân lệnh. Sa Tị Thiên Sơn mang theo một thanh hình thủ kỳ quái đại đao, điều khiển ngựa đi vào trên chiến trường. Hắn chui này trường đao hiện lên nguyệt nha hình dạng, lưỡi đao chỗ cực kỳ sắc bén, liền tựa như một thanh làm lớn ra mấy lần cán dài liêm đao. Đao này cực kỳ quỷ dị, tên là Thiên Sơn Trang Quyết Đao. Dựa vào chui này Thiên Sơn Trang Quyết Đao, Sa Tị Thiên Sơn không biết chém giết bao nhiêu cường địch, thành công đưa thân Long Thiên Ngao dưới trướng chí cường tứ tướng. Viên Diệu đối với bên người chư tướng nói, "Tây vực liên quân võ tướng xuất chiến, các ngươi ai đi?" Chư tướng kích động, đều muốn ra chiến. Quan Vũ đối với Viên Diệu ôm quyền nói, "Chúa công, Quan Vũ xin chiến. Từ khi xuất chinh Tây vực bắt đầu, Quan Vũ, Trương Phi đây hai huynh đệ biểu hiện được một mực rất tích cực, nghĩ đến là đối với đại càn lòng cảm mến biến cường." Viên Diệu gật đầu nói, "Tốt, liền từ Vân Trường xuất chiến. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại." Quan Vũ tuân mệnh. Quan Vũ một tay nắm thanh Long Hiển Nguyệt đao, tay kia khẽ vuốt Tam Xích Mỹ Nghiêm, khít mắt nói, "Bất quá là cam biết giá bán công khai đầu chi đổ, Quan Vũ một đao là đủ." Điều khiển. Quan Vũ dứt lời, khống chế xích thố ngựa xông về trước thiết, hướng Sa Tị Thiên Sơn đánh tới. Sa Tị Thiên Sơn thấy một thành viên người khoác lục bào, ngồi cưỡi lấy màu đỏ chiến mã địch tướng xông về phía mình, cũng tới tinh thần. Hắn cũng thôi động chiến mã, hướng Quan Vũ phương hướng xung phong. Hai tay nắm ở Thiên Sơn trang quyết đao, hướng Quan Vũ thân thể chém tới. "Chết cho ta." Tại Yên Kỳ quốc chỗ thống trị khu vực bên trong, có rất ít người có thể ngăn cản hắn Thiên Sơn trang quyết đao. Những cái kia tiểu quốc các dũng sĩ, không có người nào là hắn Sa Tị Thiên Sơn đối thủ. Trước mắt cả tướng, tự nhiên cũng là như thế. Sa Tị Thiên Sơn bất miệng, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc. Hắn đã có thể tưởng tượng mình chạm sát đây càn tướng sau đó, càn quốc thái tử cùng càn quân tướng sĩ khiếp sợ cùng hối hận biểu lộ. Đáng tiếc, bọn hắn hối hận cũng không hề dùng, bởi vì bọn hắn gặp mình, Sa Tị Thiên Sơn. Đối mặt Sa Tị Thiên Sơn khí thế hung hùng một đao, Quan Vũ trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Hắn hoành đao phách chạm, một đao kia không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp bổ vào Thiên Sơn trang quyết trên đao. Quan Vũ một kích này đện ở Sa Tị Thiên Sơn trường đao bên trên, Sa Tị Thiên Sơn cảm giác mình song tí đều phải gãy mất. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, Thiên Sơn trang khuyết đao cũng tuột tay mà bay. Thanh Long Hiển Nguyệt đao thế tới không giảm, một đao đem đầu lâu chém xuống. Còn không đợi Sa Tị Thiên Sơn đầu lâu rớt xuống đất, Quan Vũ liền nhô ra đao đến, vững vàng đem đầu lâu tiếp được, trong miệng còn khẽ nói, "Vực này gà đất chó sành, cũng dám nói dũng." Sa Tị Thiên Sơn bị Quan Vũ chạm sát, Tây vực liên quân hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả một đám Tây vực đám quốc vương đều nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin trước mắt sự thật. Đây chính là Sa Tị Thiên Sơn a. Bọn hắn tại cùng Long Thiên Ngao tranh phong lên ma sát thời điểm, không biết bao nhiêu ít dũng sĩ chết tại Sa Tị Thiên Sơn đao hạ. Long Thiên Ngao đối với Sa Tị Thiên Sơn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn chạm tướng phá địch, những này quốc chủ nhóm cũng cảm thấy Sa Tị Thiên Sơn tất thắng. Kết quả người ta cản tướng chỉ xuất một đao, liền đem Sa Tị Thiên Sơn nêu đầu. Long Thiên Ngao sắc mặt âm trầm vô cùng, quan vũ như vậy chạm tướng chi lực, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, đều rất khó làm đến. Chỉ có Nhất Đa Tạp trên mặt ẩn ẩn hiện ra vui mừng, càng quân thực lực càng mạnh, hắn càng cao hứng. Nhất Đa Tạp đối với bên cạnh Sa Di Quy hỏi, đây cản tướng, thế nhưng là một chiêu đem bọn ngươi chế phục mạnh tướng. Hắn có thể một đao chạm Sa Tị Thiên Sơn, có thể bắt lấy các ngươi cũng không kỳ lạ. Sa Di Quy lắc đầu nói, không, không phải hắn. Cái kia bắt sống chúng ta mạnh tướng, là một cái dụng thương cao thủ, không để trường đao. Nhất Đa Tạp nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hạ giọng cười nói, a, như thế nói đến, Càn Quân còn có cao thủ. Ha ha ha, Càn Quân mạnh tướng như mây, Long Thiên Ngao cùng Di Đa thắng thật đúng là muốn chết ta. Tất thắng, tất thắng. Càn Quân binh lính cao giọng gào thét, vì quan vũ trợ uy. Trương Phi cũng giơ trượng bát xà mâu cao giọng quát to, nhị ca huy vũ. Ha 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 ha. Cùng Càn Quân binh lính cùng Trương Phi so sánh, cái khác Càn Quốc đại tướng liền không có kích động như vậy. Mã Siêu ôm lấy hổ đầu chạm kim thương, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem chiến trường, nhẹ giọng lẩm bẩm, liền loại địch nhân này, ta bên trên ta cũng được. Lữ Bố cười nói, mặt đỏ tặc vẫn là có mấy phần bản sự, không tệ. Một đao áp chế địch nguyệt khí, ngược lại muốn xem tặc quân còn có thể như thế nào. Qua một hồi lâu, Long Thiên Ngao mới tiếp nhận Sa Tị Thiên Sơn bị giết sự thật, cắn răng nói, nhất định là Sa Tị Thiên Sơn chủ quan, mới không có lóe qua địch tướng một kích này. Các ngươi ra lại chiến, nhất định phải hành sự cẩn thận. Một trận chiến này thua, chúng ta nhất định phải thắng trở về mới được. Ai muốn đi chạm sát cả tướng, vì Sa Tị Thiên Sơn báo thủ. Sa Tị Thiên Sơn chết quá nhanh, Tây vực các dũng sĩ nhất thời không người dám đáp. Bọn hắn cũng không muốn bước lên Sa Tị Thiên Sơn theo gót, trở thành quan vũ đao hạ chi quỷ. Vương Minh, để ta tới đi. Xin chứng người, chính là Long Thiên Ngao vương đệ Long Thiên Bá. Long Thiên Bá khí lực hơn người, giỏi về một thanh to lớn cán giải thiết chủ y. Hắn đem thiết chủ y đi trên vai một đánh, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin địch tướng lực lượng so với ta còn mạnh hơn, nhìn ta ra chiến tướng hắn đập chết. Chương 1123, thương chọn Long Thiên Bá chương 1123, thương chọn Long Thiên Bá thấy quân địch lại có một truy sắp xuất hiện liệt, quan vũ trong mắt tình mang bắn ra. Mới vừa chạm sát một tướng mới chỉ nghiệm, nếu như có thể đem đầy truy tướng chạm, vậy hắn công lao càng lớn hơn. Ngay tại quan vũ muốn động thủ thời khắc, Đồng Phi thúc ngựa đi vào quan vũ bên cạnh, đối với quan vũ nói, Vân trưởng tướng quân, ngươi khuất nhục địch tướng, cũng nên nghỉ ngơi một hồi. Chúa công gọi ngươi trở về, đây man dợ liền giao cho ta. Quan vũ thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, đối với Đồng Phi gật gật đầu, thúc ngựa trở lại. Quan vũ biết được, lần này đi theo chúa công xuất chinh các đại tướng, từng cái đều là tuyệt thế mạnh tướng, võ nghệ cơ hồ đều không kém gì mình. Chúa công an bài cũng không có vấn đề, đây trảm tướng chi công, cũng không thể để hắn quan vũ một người cầm tận. Long Thiên Bá nhưng không biết Viên Diệu an bài, hắn thấy quan vũ tối lui, chỉ cho là quan vũ sợ mình, không khỏi bại xuống đại truy, ha ha cười nói, cản tướng nhìn đến ta cự truy, dọa sợ à? Không dám cùng ta giao chiến, ngược lại phải như vậy cái tiểu tướng đi ra chịu chết, thật sự là buồn cười. Quan vũ hơn 40 tuổi niên kỷ, ngày thường uy vũ hùng tráng, giống như là cản quân đại tướng. Tại Long Thiên Ba xem ra, niên kỷ 20 mấy tuổi Đồng Phi, tự nhiên là thay thế quan vũ đi ra chịu chết tiểu tướng. Đồng Phi nghe Long Thiên Ba chi ngôn, tức giận tới mức muốn cười. Hắn đem trường thương quét ngang, nhìn thẳng Long Thiên Ba nói, ngươi đây vô tri tặc tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tới. Đồng Phi ngoắc ngón tay, cao giọng nói, ta giết ngươi chỉ cần hợp lại, một hiệp không thể đem ngươi làm thịt, liền tính ngươi thắng. Long Thiên Bá nghe vậy giận dữ, nắm chặt đại truy vọt lên. Vô chi tiểu nhi, ngươi biết ta lực lượng mạnh bao nhiêu sao? Nhìn ta một truy, đưa ngươi nện thành thịt nát. Long Thiên Bá liên tục gầm thét, đôi tay nắm truy, hướng Đồng Phi nện như điên mà đến. Long Thiên Bá vận dụng toàn lực, thề phải chạm sát cả tướng, vì Sa Tị Thiên Sơn báo thủ, đồng thời cũng làm cho cả người nhìn xem mình bị phong. Dạng này một truy, càng quân tiểu tướng tất nhiên không dám đón đỡ, bằng không thì không phải bị mình nện đến óc vỡ toang không thể. Long Thiên Ba suy đoán, Đồng Phi rất có thể nghiêng người tránh né, đến lúc đó mình lại quét ngang một truy, phong kín Đồng Phi đường đi. Vậy hắn liền không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào biết Đồng Phi đối mặt hắn thiên băng địa liệt một kích, căn bản không có bất kỳ tránh né ý tứ. Đồng Phi chỉ là một tay khiên thương, liền nhẹ nhõm chặn lại Long Thiên Ba đại truy. Khi đại truy cùng trường thương giao kích, tia lửa tung tóe. Một chiêu này, Long Thiên Ba giống như gõ vào núi cao bên trên, hoàn toàn không cách nào dung chuyển Đồng Phi mảy may, còn đem mình chấn động đến tạng phủ quần quật. Long Thiên Ba cảm thấy hoảng sợ vô cùng, càn quân một cái dụng thương tiểu tướng, vậy mà có thể có như thế lực đạo. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cự lực, hoàn toàn thành trò cười. Đây chính là ngươi lực lượng. Thật đúng là yếu a. Đồng Phi lắc đầu bất đắc dĩ, cầm trường thương cánh tay phải vừa dùng lực, liền đem Long Thiên Bá trong tay đại truy đẩy ra, sau đó một thương đâm vào Long Thiên Bá cổ họng. Long Thiên Ngao chi đệ, hắn dưới trướng Long Vương tứ tướng đứng đầu Long Thiên Bá, chết trận giữa trường. Long Thiên Bá chết, để Tây vực chư vương càng thêm sợ hãi. Sa Tị Thiên Sơn tuy mạnh, cũng bất quá là Long Thiên Ngao một con chó thôi. Long Thiên Bá thế nhưng là Long Thiên Ngao thân đệ đệ, là Yên Kỳ quốc danh phó kỳ thực nhân vật số 2. Mắt thấy Long Thiên Bá chết ở trước mặt mình, Long Thiên Ngao triệt để phẫn nộ. Hắn vốn định dùng đấu tướng phương pháp trận chạm cản quân mãnh tướng, lấy áp chế cản quân nguyệt khí. Không nghĩ tới là bản thân đại tướng liên tiếp bị chạm. Kết quả này, Long Thiên Ngao không thể nào tiếp thu được. Hắn nắm chặt song quyền, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu quát tầm lên, cản tặc. Vậy mà giết ta vương đệ. Ta muốn liều mạng với các ngươi, ta muốn đem các ngươi giết đến không chừa mảnh giáp. xông lên, đều cho ta xông lên, giết sạch càn tặc. Long Thiên Ngao ra lệnh một tiếng, Yên Kỳ quốc đại quân liền xung phong mà lên, lao thẳng tới càn quân. Các quốc gia quốc chủ mặc dù cảm thấy lúc này quyết chiến tựa như không ổn, nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, cũng đều kiên trì hạ lệnh, mệnh dưới trướng các dũng sĩ xung phong. Trong lúc nhất thời, Tây Bực kỵ binh, bộ binh, lạc đà binh đều hướng càn quân xung phong mà đến. Viên Diệu cũng rút ra bên hông bảo kiếm, chỉ về đằng trước hạ lệnh, toàn quân xung phong, đánh tan quân địch. Viên Diệu chỉ cần hạ lệnh, đại quân tự có Chu Du chỉ huy điều hành. Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi và một đám manh tướng cũng riêng phần mình dẫn quân xung phong mà lên. Quan Vũ giờ phút này kìm nén một cố kình, hắn mới vừa chỉ chạm xa Tị Thiên Sơn, còn chưa đủ đã nghiền, đạt được chiến công cũng có mấy. Cỡ nào chạm chút tạc tướng, mới có thể có chúa công hậu thưởng. Quan Vũ nguyên bản không màng danh lợi, cũng không thèm để ý tiền tài tục vật. Có thể từ khi về càn về sau, hắn luôn cảm thấy không đủ tiền dùng. Theo đạo lý chúa công ban thưởng tài vật cũng không ít, Quan Vũ vẫn như cũ cảm thấy giật gấu ba bay. Quan Vũ cầm đao xung phong tiến vào Tây Vực quân bên trong, chỗ đến đều tan tác. Hắn một đao vung ra, phía trước hai tên địch tốt đều bị hắn vùng vì hai đoạn. Quan Vũ nhìn về phía trước, khóa chặt lại Long Thiên Ngao vị trí. Đó là hắn. Người này mới vừa cùng chúa công đối thoại, hẳn là Tây Vực người bên trong thủ lĩnh. Nếu có thể bắt sống kẻ này, chính là một cái công lớn. Giá. Nghĩ đến đây, Quan Vũ thôi động xích thố ngựa, hướng Long Ngải Ngao chạy nhanh đến. Tại Quan Vũ khóa chặt Long Thiên Ngao thời điểm, Long Thiên Ngao cũng bị Lữ Bố để mắt tới. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, dò xét chiến trường, bình thường Tây Vực võ tướng hắn căn bản trước mắt. Tại Lữ Bố xem ra, cũng liền cái kia thủ lĩnh phản loạn đáng giá tự mình ra tay. Lữ Bố vừa muốn có hành động, liền nhìn đến Quan Vũ một đường bay nhanh, thanh Long Hiển Nguyệt đao vung vẩy phía dưới, đã giết ra một đường máu. Lữ Bố thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu cười nói, khá lắm mặt đỏ tặc, tốc độ vẫn rất nhanh. Thôi, bản vương cái gì cũng không thiếu, đây thủ lĩnh phản loạn liền tặng cho ngươi đi. Năm đó Viên Môn Sát Kích, đại nhĩ tặc liền thiếu bản vương một cái nhân tình. Hiện tại ngươi mặt đỏ tặc lại thiếu bản vương một cái nhân tình. Về sau cái kia vòng mắt tặc nếu dám nói năng lô mãng, bản vương có thể có lại nói. Lữ Bố không còn quan tâm Long Thiên Ngao, mà là nâng lên Phương Thiên Hỏa Kích, chỉ huy kỵ binh xung trận. Lấy Lữ Bố thực lực, nếu như muốn chạm sát Long Thiên Ngao, Quan Vũ căn bản đoạt không qua hắn. Hắn chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền, cho Quan Vũ một cái nhân tình mà thôi. Về phần Quan Vũ phải chăng cảm kích, Lữ Bố cũng không để ý. Lữ Bố chính là đại càn uy vương, thái tử Viên Diệu nhạc phụ, nữ nhi Lữ Linh Khởi lại là thái tử phi, dòng dõi đông đảo, bị Viên Diệu sủng ái. Hắn nữ nhi, tương lai tất nhiên là đại càn hoàng hậu. Hắn Lữ Bố đều đến vị trí này, còn có cái gì có thể tranh đâu? Về sau muốn làm sự tình, cũng chính là vì chính mình nữ nhi cùng con rể hộ giá hộ tống, ổn định đại càn giang sơn. Hai quân chiến tại một chỗ, càn quân tinh nhuệ ưu thế rất nhanh liền hiện ra. Tây Vực chư quốc chắp vá lung tung đứng lên liên quân, hoàn toàn không phải đại càn tinh nhuệ đối thủ. Đại càn tinh binh kỷ luật nghiêm minh, nổi danh đem thống lĩnh. Lúc đối địch, lẫn nhau giữa còn có thể kết thành chiến trận. Tây Vực binh tốt chưa từng gặp qua bậc này chiến pháp, hàng phía trước binh tốt hoàn toàn không phải càn quân đối thủ. Hàng phía trước Tây Vực quân liên miên ngã xuống, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Đây tiếng kêu thảm thiết để đằng sau binh tốt kinh hồn táng đảm, sĩ khí gặp đả kích nghiêm trọng. Chương 1124, ngươi cũng không nghĩ một chút, hung nô là làm sao diệt vong. Chương 1124, ngươi cũng không nghĩ một chút, hung nô là làm sao diệt vong. Tại Tây Vực đại quân sông đi lên thời điểm, chỉ có sau xa sư quốc chủ Nhất Đa Tạm án binh bất động. Thấy Tây Vực liên quân lâm vào thế yếu, Nhất Đa Tạm trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn siết chặt nắm đấm lẩm bẩm, Di Đa thắng, ta đã sớm nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi không nghe ta nói, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Sa Di Quy, Sa Di Kiên. Tại. Theo chúng ta trước đó chuẩn bị kỹ càng, lập tức động thủ. Tuân mệnh. Nhất Đa Tạm đã sớm thủ thế chờ đợi, thời khắc chuẩn bị đâm lưng liên quân. Tại Long Thiên Ngao được ăn cả ngã về không, toàn quân công kích cản quân, mà bị cản quân ngăn lại thời điểm, Nhất Đa Tạm cảm thấy mình cơ hội đã đến. Thủ thế chờ đợi sau xa sư binh tốt, bắt đầu không khác biệt đối với xung quanh Tây Vực liên quân triển khai tiến công. Nguyên bản Tây Vực binh tốt sĩ khí liền yếu, tại tiến công bị ngăn trở, tử thương thảm trọng thời điểm, hậu phương lại phát sinh bạo loạn. Loại tình huống này vừa xuất hiện, Tây Vực chư quốc liên quân sĩ khí trong nháy mắt liền hỏng mất. Bị sau xa sư tiến công liên quân binh tốt không có chút nào chiến tâm, bắt đầu xuất hiện tháo chạy hiện tượng. Phía trước Tây Vực binh tốt vốn là bị cản quân tàn sát, hiện tại càng thêm không có sức chống cự. Liên quân 10 vạn binh mã, giờ phút này giống như 10 vạn con trâu dê đồng dạng, tùy ý cản quân xâm lược, đã hoàn toàn vô pháp hình thành sức chiến đấu. Hai cái xa sư quốc sớm đã hợp hai là một, cho nên trước xa sư quốc cùng sau xa sư quốc quân đội hợp tại một chỗ. Nhất Đa Tạp đào ngũ làm phản, trước hết nhất nhận tiến công đó là trước xa sư quốc quân sĩ. Trước xa sư quốc chủ Di Đa Thắng đang định mang theo các dũng sĩ theo Long Thiên Ngao xung phong, lại đột nhiên nhận Nhất Đa Tạp công kích. Hắn trong nháy mắt bạo nộ, đối với Nhất Đa Tạp giận dữ hét, "Nhất Đa Tạp, ngươi đang làm cái gì? Mau gọi bọn hắn dừng lại." Nhất Đa Tạp án lấy bảo kiếm, đối với Di Đa Thắng nói, "Ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" Di Đa Thắng tức giận không thôi, giận dữ hét, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là xa sư quốc đại vương, ta mới là xa sư quốc quốc chủ. Ngươi thân là xa sư quốc tiểu vương, hẳn nghe ta chi mệnh." "A a, quốc chủ." Nhất Đa Tạp cười lạnh nói, "Ngươi cái này quốc chủ tính là thứ gì? Bất quá là dựa vào vũ lực uy hiếp ta, mới khiến cho ta thỏa hiệp. Nếu không phải Hung Nô đột nhiên bị diệt, ngươi có thể uy hiếp được ta? Có Hung Nô trợ giúp, chúng ta trước đó tranh đấu thời điểm, một mực là ta chiếm thượng phong a." Di Đa Thắng cả giận nói, "Hung Nô đã sớm diệt vong, ngươi sách Hung Nô có làm được cái gì? Ngươi đang ném đến dưới trướng của ta, liền muốn có nghe lệnh của ta rất ngộ. Nhất Đa Tạp lắc đầu nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Hung Nô là làm sao diệt vong? Đó là bị Đại Càn tiêu diệt. Đại Càn ngay cả Hung Nô đều có thể diệt đi, diệt sát các ngươi những này phản tặc còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi đi theo Long Tiên Ngao tên ngu xuẩn kia phản kháng Đại Càn, cái kia chính là muốn chết. Ta Nhất Đa Tạp có thể không biết giống như ngươi ngu xuẩn. Nói thật với ngươi đi, ta đã sớm đầu Đại Càn, ta hiện tại là Đại Càn Thái tử điện hạ thần tử. Các ngươi những này ngu xuẩn mất khôn phản tặc, hôm nay hết thảy đều phải chết. Nhất Đa Tạp, ngươi phản bội ta. Di Đa Thắng lên cơn giận dữ, quát to, hôm nay ta chính là chết, cũng muốn trước hết giết ngươi. Ngươi muốn dựa vào đầu nhập càn người đem đổi lấy phú quý, nằm mơ. Theo ta lên, giết Nhất Đa Tạp. Di Đa Thắng cũng không nói hoài tới càn quân, hắn tự mình dẫn đầu dưới trướng đắc lực nhất dũng sĩ, hướng Nhất Đa Tạp vào tới. Nhất Đa Tạp đã sớm chuẩn bị, đối với xung quanh Sa Di Quỳ, Sa Di Kiên trở tâm phúc tử sĩ hạ lệnh, các ngươi đem Di Đa Thắng thủ hạ người ngăn trở. Về phần Di Đa Thắng bản thân, giao cho ta. Nhất Đa Tạp đem treo ở trên yên ngựa trường đao nhặt lên, phóng tới Di Đa Thắng. Hai người binh khí đều là trường đao, cũng đều tại Tây Vực chi địa thần kinh bách chiến. Lúc này gánh vác lấy khác biệt tín niệm, giao thủ một cái liền không lưu tình chút nào, ra sức chém giết. Nhất Đa Tạp, Di Đa Thắng, hôm nay ta nhất định phải trả ngươi cái này phản tặc. Muốn chết người là ngươi. Ngươi cái này có mắt không trọng, ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn. Tây Vực đại quân tan tác, quan vũ thâm nhập lớp lớp vào đây, đuổi giết Long Thiên Ngao hai cánh phi long cờ. Long Thiên Ngao đại tướng Nguyên Liệt nói ra, đại vương, quân địch cái kia mặt đỏ đại tướng giết tới. Càn tặc, đáng hận. Long Thiên Ngao tức giận nói, ta đang muốn tìm hắn báo thù, hắn ngược lại là tới trước chịu chết. Cũng tốt, đợi ta trước chẳng hắn, lại đi tìm giết ta vương đệ tặc tướng báo thù. Nguyên Mãnh, Nguyên Liệt, hai người các ngươi khoảng xuất kích, theo ta cùng nhau chạm sát kẻ này. Quan Vũ có thể một đao chạm sát Sa Tị Thiên Sơn, võ nghệ nên không kém. Không quá Quan Vũ lại mạnh mẽ, còn có thể địch qua tam tướng hợp kích sao? Long Thiên Ngao tay cầm Thiên Long chiến đao, bay thẳng Quan Vũ. Nguyên Mãnh, Nguyên Liệt cũng phối hợp hắn, hướng Quan Vũ bọc đánh mà đến. Đối mặt khoảng hai tên mãnh tướng vây công, Quan Vũ không hề sợ hãi. Gà đất chó sành số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng làm bị thương chân chính võ giả. Nguyên Mãnh khí thế hùng hổ, vung đao chém về phía Quan Vũ. Quan Vũ liền nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng phía cạnh chém ngang, liền đem Nguyên Mãnh thân thể chẻ thành hai đoạn. Máu tươi rải rác, doa đến một bên khác Nguyên Liệt sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tứ tướng nổi danh, đều là Tây Vực chi địa thành danh đại tướng, trợ đại vương Long Thiên Ngao uy hiếp trừ quốc. Cứ như vậy một cái cùng mình nổi danh mãnh tướng, bị địch tướng một đao chém mất. Mặc dù Quan Vũ trước đó từng một đao chạm sát Sa Tị Thiên Sơn, có thể trơ mắt nhìn đến Nguyên Mãnh chết ở trước mặt mình, Nguyên Liệt vẫn như cũ cảm thấy rung động. Các ngươi sở dĩ dám khiêu chiến Quan Mỗ, là bắt nguồn từ các ngươi vô tri. Mà người không biết chốc lát đối mặt hiện thực, lại sẽ xuất hiện sợ hãi. Các ngươi căn bản liền sẽ không biết cái gì là chân chính võ. Nghe được Quan Vũ câu nói này thời điểm, Nguyên Liệt chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh. Cũng không biết khi nào, Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao lại rơi vào hắn trên cổ, đem hắn đầu lâu chém xuống. Nguyên Liệt đầu người rơi xuống, trong đầu lóe qua cái cuối cùng ý niệm. Càn tướng thực lực thật mạnh, chẳng lẽ đây chính là chân chính võ sao? Long Thiên Ngao vốn định lấy ba người chi lực vây giết Quan Vũ, nhưng không ngờ Quan Vũ trong lúc phất tay liền chạm nhị tướng, phá hắn tất giết thế công. Long Thiên Ngao lúc này muốn chạy trốn, cũng không kịp. Hắn duy nhất lựa chọn, đó là cùng Quan Vũ một trận chiến. Mặt đỏ tặc tướng, nhiều lần giết ta đại tướng, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Long Thiên Ngao nén giận xuất thủ, một đao bổ về phía Quan Vũ. Quan Vũ rất thanh long hiện nguyệt đao nên kích, Long Thiên Ngao một chiêu này lực đạo mười phần, thế công tấn mãnh, cùng mới vừa bị Quan Vũ chạm sát Nguyên Mãnh, Nguyên Liệt hoàn toàn khác biệt. Đón lấy Long Thiên Ngao sau một kích, Quan Vũ lại trở về đao phép chạm, cũng bị Long Thiên Ngao lấy Thiên Long chiến đao ngăn trở. Một kích này lại không thể làm gì được Long Thiên Ngao. Quan Vũ con mắt một mực hiếp, giờ phút này đột nhiên lặng lẽ đứng lên, coi như có chút bản sự. Không nghĩ tới Tây Vực chi địa còn có người dạng này tạc tướng, người võ nghệ ngược lại là có thể chịu được cùng cái kia Hoa Hùng so sánh. Hoa Hùng, Hoa Hùng là người nào? Ta Long Thiên Ngao tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Hôm nay nhất định chém ngươi, có đúng không? Cái kia Quan Mỗ ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đón lấy Mộ Ba đao. Quan Vũ tay phải cầm đao, một đao đánh rớt, so đao thứ nhất thế công mạnh hơn. Long Thiên Ngao không thể không hai tay nắm ở đao cán, ngăn cản đột nhiên rơi xuống Thanh Long Hiển Nguyệt đao. Chương 1125, bắt sống Long Thiên Ngao. Chương 1125, bắt sống Long Thiên Ngao. Long Thiên Ngao trong tay Thiên Long chiến đao, là Tây Vực số lượng không nhiều thần binh lợi khí. Hắn cầm trong tay đao này, mới miễn cưỡng gánh vác Thanh Long Hiển Nguyệt đao công kích. Nếu là bình thường binh khí, chỉ sợ cũng bị Quan Vũ một đao chém làm hai đoạn. Nhưng dù cho như thế, Quan Vũ đao thứ hai rơi xuống, cũng đem Long Thiên Ngao chấn động đến song tí run rẩy, khí huyết cuộn cuộn, cơ hồ muốn từ trên chiến mã ngã xuống đến. Từ Long Thiên Ngao võ nghệ đại thành đến nay, tung hoành Tây Vực khó gặp địch thủ, còn là lần đầu tiên gặp phải Quan Vũ như vậy kình địch. Hắn cắn răng chống được đao thứ hai, còn chưa tới kịp thở dốc, Quan Vũ đao thứ ba liền phách chẳng xuống. Một đao kia, phản phất mang theo ngập trời đại thế, để Long Thiên Ngao sinh lòng sợ hãi. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nền cổ liền chết sao? Không được, không thể như vậy dễ dàng chết tại cản tướng trong tay. Ta không thể nhận mệnh. Long Thiên Ngao dùng hết lực khí toàn thân, đôi tay nắm chặt Thiên Long chiến đao, lại một lần nữa nên tiếp Quan Vũ. Lần này hắn không có như vậy may mắn, Thiên Long chiến đao trực tiếp bị Quan Vũ đánh bay. Không có binh khí nơi tay, Long Thiên Ngao đối với Quan Vũ đến nói, bất quá là tùy ý mình tàn sát dê bò. Quan Vũ muốn chạm sát Long Thiên Ngao rất dễ dàng, chỉ cần một đao, liền có thể đem thủ cấp cắt rơi. Tại sắp chạm sát Long Thiên Ngao thời điểm, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy liền như vậy đem giết chết có chút lãng phí. Nếu là bắt sống Long Thiên Ngao, mình có thể thu được công lao càng lớn, chúa công đối với mình ban thưởng cũng biết càng thêm phong phú. Ý niệm tới đây, Quan Vũ nhất chuyển thân đao, thanh Long Hiển Nguyệt đao trực tiếp đánh vào Long Thiên Ngao trên thân. Long Thiên Ngao chỉ cảm thấy bản thân bị một tòa sụp đổ đại sơn chôn đệ như liên, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một đao kia đem Long Thiên Ngao đánh ra hơn 2 trượng xa, Long Thiên Ngao vừa rồi rơi trên mặt đất. Long Thiên Ngao nằm trên mặt đất, cảm giác mình trên thân xương cốt cũng phải nát, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, chật liền không thể động đậy. Như một đống thịt nhão ngồi phịch ở tại chỗ, không rõ sống chết. Hắn bây giờ bộ dáng như vậy, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Quan Vũ thuận tay đem Long Thiên Ngao bên cạnh hai cánh phi long cờ toàn bộ chém xuống, cao giọng quát to, thủ lĩnh phản loạn đã chết. Ta chủ có lệnh, người đầu hàng có thể miễn chết. Ngoan cố ngạnh kháng người, giống như thủ lĩnh phản loạn đồng dạng hạ tràng. Quan Vũ cường thế chạm sát Long Thiên Ngao, triệt để chấn nhiếp rồi xung quanh Tây vực chư vương, cùng còn tại phản kháng Tây vực quân sĩ. Ngay cả vô địch tại Tây vực Long Thiên Ngao đều không phải là cản tướng đối thủ, bọn hắn còn như thế nào chống cự? Tướng quân, đừng giết ta. Ta nguyện hàng. Ta cũng nguyện hàng. Đại Càn Thái tử Nhân Tử, ta nguyện quy hàng. Long Thiên Ngao vừa rơi xuống ngựa, xung quanh quốc chủ nhóm tranh nhau chen lấn hướng Quan Vũ đầu hàng, bốn phía binh tốt cũng quỷ thành một mảnh. Tại Càn quân xung phong phía dưới, mất đi chủ soái Tây vực liên quân, cơ hồ toàn bộ đều lựa chọn quy hàng Đại Càn. Tây vực liên quân bại thế, cũng bị Nhất Đa Tạp để ở trong mắt. Nhất Đa Tạp một đao chém về phía Di Đa Thắng, trong miệng cười to nói, Di Đa Thắng, ngươi quay đầu xem một chút đi. Long Thiên Ngao đã bị ta Càn quốc đại tướng cho chém giết. Các ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Thắng lợi thuộc về tại ta Đại Càn Thái tử điện hạ. Tây vực liên quân bại thế đã lộ ra, có thể Di Đa Thắng vẫn như cũ không muốn nhận thua. Hắn ra sức vung đao phản kích, miệng quát, Nhất Đa Tạp, nếu như không phải ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân phản bội liên minh làm sao biết thua? A, thất bại đó là thất bại, từ trên người ta tìm nguyên nhân có làm được cái gì? Long Thiên Ngao là thằng ngu, căn bản không phải ta Đại Càn đối thủ. Ngươi cũng là ngu xuẩn, nhất định phải đi theo hắn chịu chết, ta khuyên đều không khuyên nổi. Hiện tại ngược lại là quái lên ta đến, loại này không biết xấu hổ nói, ngươi làm sao nói ra được? Cũng được, xem ở chúng ta cùng là xa sư quốc chủ phân thượng, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống đất xin hàng, ta có thể hướng Thái tử điện hạ cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Di Đa Thắng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền sẽ có mạng sống cơ hội. Có thể Di Đa Thắng tự tôn không cho phép hắn làm như vậy. Hắn cùng Nhất Đa Tạp đấu cả một đời, một mực bị Nhất Đa Tạp mượn nhờ hung nô chi lực áp chế. Thật vất vả có cơ hội áp Nhất Đa Tạp một đầu, Nhất Đa Tạp lại mượn nhờ cản người chi thế, đem hắn Di Đa Thắng dẫm tại dưới chân. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn Di Đa Thắng cả một đời đều phải khuất tại Nhất Đa Tạp phía dưới sao? Ta cận kề cái chết, cũng không nhận được này. Nhất Đa Tạp, chịu chết đi. Hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Di Đa Thắng giống như điên cuồng, chỉ công không tuân thủ, hai tay nắm chiến đao ra sức đâm về Nhất Đa Tạp phần bụng. Nhất Đa Tạp tay phải cầm đao, đem Di Đa Thắng chiến đao đẩy ra, tay trái tắc nhanh chóng rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm vào Di Đa Thắng trái tim. Nhất Đa Tạp cùng Di Đa Thắng võ nghệ khó phân trên dưới, nguyên bản rất khó phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ Di Đa Thắng cầu thắng sốt ruột, quá mức đội vàng sao động, bị Nhất Đa Tạp bắt lấy sơ hở. Một chiêu này chi thất, chính là sinh tử có khác. Máu tươi từ Di Đa Thắng trong miệng tuôn ra, Di Đa Thắng cảm giác mình toàn bộ khí lực đều đã từ thân thể bên trong rút ra. Hắn nhẹ buông tay, chiến đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Ồn ào náo động chiến trường, tại hắn trong thai cũng biến thành yên tĩnh. Di Đa Thắng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn đến Nhất Đa Tạp bảo kiếm trong tay cắm ở bộ ngực mình, máu tươi từ vết thương trôi chảy xuôi mà ra. Hắn lại từ từ ngẩng đầu, nhìn đến Nhất Đa Tạp. Di Đa Thắng biết, hắn sợ là muốn chiến tử nơi này. Đối với lấy đi của mình tính mạng Nhất Đa Tạp, Di Đa Thắng mới vừa còn thống hận vô cùng, giờ phút này lại cảm thấy bình thường trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhất Đa Tạp mới vừa cũng cho mình mạng sống cơ hội, là mình không nắm chắc được. Hai người đấu cả một đời, cuối cùng phải có một cái kết cục. Nhất Đa Tạp có thể mượn hung nô chi thế, có thể mượn đại cản chi thế, đó là hắn năng lực, Di Đa Thắng bị bại không an. Nhất Đa Tạp, ta sát thực không bằng ngươi. Về sau, ngươi chính là xa xưa quốc chủ, duy nhất quốc chủ, đối xử tử tế, xa xưa con dân. Di Đa Thắng dứt lời, khí tuyệt bỏ mình. Hắn đầu lâu thấp xuống, vẽ lên hỏa diễm hình dáng trang sức trường bảo màu trắng theo gió bay lượn. Nhất Đa Tạp nhẹ nhàng rút ra bảo kiếm, tùy ý Di Đa Thắng thân thể ngã ngửa vào mà. Ai, ngươi ta đấu cả một đời, lại là làm gì? Ta ngay từ đầu khuyên ngươi ném cản thời điểm, ngươi nếu có thể nghe ta nói, đầu nhập đại cản thái tử, ngươi vẫn là xa sư quốc đại vương à? Khi xa sư quốc tiểu vương, ta không có quái ngươi, ta chỉ trách ngươi ngu xuẩn, trách ngươi ngu xuẩn mất khôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt xa sư. Có lẽ từ nay về sau, Tây vực sẽ không còn có xa sư. Chiến trường bên trên tất cả phản kháng càn quân thế lực bị đại càn các tướng sĩ tiêu diệt toàn bộ không còn. Kỳ thực những này Tây vực quốc chủ nhóm rất tức thời, Tòng Long ngày ngao bị bắt đầu, bọn hắn cơ hồ liền toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Ngoại trừ trước xa sư quốc chủ Di Đa Thắng chết tại Nhất Đa Tạp trong tay bên ngoài, Tây vực quốc chủ nhóm lại không bỏ mình người. Viên Diệu mệnh lệnh các tướng sĩ quét dọn chiến trường, thu hàng tù binh, đem Tây vực quốc chủ cùng các quý tộc gáp giải trở về doanh. Tại những này quốc chủ bên trong, Long Thiên Ngao thê thảm nhất, bị đại càn giáp sĩ giống như chó chết chống đứng lên. Đắc ý nhất chính là Nhất Đa Tạp, hắn nhìn thấy Viên Diệu sau đó, đối với Viên Diệu hành đại lễ nói, Thái tử điện hạ, ta chính là ngài trung thành nhất người hầu Nhất Đa Tạp. Ta cùng xa sư quốc con dân, nguyện ý nghe từ điện hạ tất cả phân phó. Chương 1126, chúng ta đều là trung thành với điện hạ con dân. Chương 1126, chúng ta đều là trung thành với điện hạ con dân. Tê Liệt giống như chó chết Long Thiên Ngao tạm thời còn có thể nói chuyện, nhìn thấy Nhất Đa Tạp như thế sắc mặt, không khỏi lên cơn giận dữ. Nhất Đa Tạp, ngươi đây hèn hạ vô sỉ phản đồ. Ta Tây Vực hôm nay bại trận, tội tất cả ngươi. Ngươi chính là toàn bộ Tây Vực tội nhân. Ta Tây Vực con dân, hận không thể đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Long Thiên Ngao, lời này của ngươi nói đến liền không đúng. Mở miệng phản bác Long Thiên Ngao người, lại là Sơ Lạc Quốc chủ. Sơ Lạc Quốc chủ cao giọng nói, Nhất Đa Tạp quốc chủ cũng không phải Tây Vực tội nhân, hắn là chúng ta Tây Vực anh hùng, là hắn đánh thức chúng ta, mới khiến cho chúng ta nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm ra chính xác lựa chọn. Ngược lại là ngươi, Long Thiên Ngao, ngươi mới là Tây Vực tội nhân, là ngươi đem Tây Vực kéo vào chiến tranh vũ bùn, khiến các dũng sĩ tổn thất nặng nề. Nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm ném đến Thái Tử Điện Hạ dưới trướng. Không sai. Vu Điền quốc chủ cũng mở miệng nói, chúng ta nghe đại cản Thái Tử Điện Hạ là nhân đức chi chủ, đã sớm muốn tắm rửa tại Điện Hạ ân trạch phía dưới. Đều là ngươi dùng vũ lực uy hiếp chúng ta, mới khiến cho chúng ta phản kháng Điện Hạ. Chúng ta đều là bất đắc dĩ a. Vẫn là Nhất Đa Tạp quốc chủ cơ trí, muốn ra ám trợ Điện Hạ kế sách, quả thật cao minh. Kỳ thực chúng ta cũng đều muốn trợ giúp Điện Hạ, diệt trừ ngươi cái này nghịch tặc. Uy Tư quốc chủ tranh nhau chen lần nói, Long Thiên Ngao, ngươi chính là Tây Vực chi loạn kẻ cầm đầu. Chúng ta đều là trung thành với Thái Tử Điện Hạ con dân. Thái Tử Điện Hạ, ta thỉnh cầu ngài lập tức chạm sát Long Thiên Ngao cái này ác đồ, vì Tây Vực con dân trừ này đại hại. Nhìn trước mắt những này hiên ngang lẫm liệt quát mắng mình quốc chủ nhóm, Long Thiên Ngao bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trước đó hắn phát động năm nước liên kết đồng minh thời điểm, những này quốc chủ nhóm thế nhưng là quần tình xúc động phẫn nộ, phát thể muốn theo mình chống lại đến cùng, giết sạch Càn Tạc. Làm sao hiện tại liền thành đại càn thái tử giải cứu bọn họ, ác đồ cũng chỉ thừa mình một cái. Ngươi, các ngươi tại sao có thể như thế vô sỉ? Nhất Đa Tạp Dương Dương đắc ý, nhìn đến Long Thiên Ngao nói, Long Thiên Ngao, thấy được chưa? Đây chính là cùng ta đại càn là địch hạ tràng. Nhất Đa Tạp nói xong, lại xoay đầu lại, cung cung kính kính đối với Viên Diệu nói, Thái tử điện hạ, thần đề nghị tại Yên Kỳ Vương thành trước mặt mọi người xử tử Long Thiên Ngao, đem hắn tội ác đem ra công khai, làm cho cả Tây Vực chi địa con dân toàn bộ đều tắm rửa tại điện hạ ân trạch phía dưới. Cái khác quốc chủ nhóm cũng nhao nhao mở miệng nói, điện hạ, thần tán thành. Thần cũng tán thành. Nhìn đến những người này sắc mặt, Long Thiên Ngao triệt để tuyệt vọng. Viên Diệu gật đầu đáp, có thể. Đã chư vị thỉnh lệnh, vậy thì làm như vậy đi. Các ngươi mặc dù đi theo Long Thiên Ngao mưu phản, nhưng cũng may cuối cùng kịp thời tỉnh ngộ. Cô đã đáp ứng không giết các ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Tây Vực quốc chủ nhóm nghe vậy lại hỉ, đối với Viên Diệu bài nói, đa tạ điện hạ ân trọng. Điện hạ ân tình, chúng ta khắc trong tâm khảm. Tây Vực quốc chủ nhóm toàn bộ đầu nhập Viên Diệu, toàn bộ Tây Vực xem như triệt để đã bình định. Trình đốn mấy ngày sau, Viên Diệu tại Yên Kỳ Vương thành đếm kỹ Long Thiên Ngao tội ác, đem trước mặt mọi người xử trảm. Một đám bị Long Thiên Ngao áp bách nhiều năm các con dân buôn tẩu bẩm báo, cả tòa vương thành đều tại tán dương đại cản thái tử Viên Diệu ân đức. Là thái tử điện hạ, đem bọn hắn vòng long ngày ngao ma chảo bên trong giải cứu ra. Từ nay về sau, bọn hắn đó là đại cản con dân. Xử trí Long Thiên Ngao sau đó, Viên Diệu an trí cái khác Tây Vực quốc chủ sách lược cũng rất đơn giản. Đầu tiên là để bọn hắn giao ra trong tay tất cả quyền lực, bao quát quốc thổ, vương thành cùng dưới trướng quân sĩ. Đem những này đồ vật giao ra sau đó, liền từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt Tây Vực quốc chủ nhóm như phản khả năng. Bọn hắn những người này có thể giữ lại nguyên bản danh hiệu, vẫn như cũ tự xưng quốc vương. Chỉ là ngoại trừ nhà bọn hắn bên trong nô bộc bên ngoài, sẽ không còn có người đem bọn hắn xem như vương mà đối đãi. Với lại bọn hắn cái danh xưng này cũng không thể thế tập, vương xưng hô thế này giới hạn bọn hắn thế hệ này. Viên Diệu tại Tây Vực chi địa thiết lập một châu, đem này châu mệnh danh là Tây Châu. Lấy Thiệt Thiện, Tiên Kỳ, Quy Tư, Vũ Điền, Sa Sư, Sơ Lặc và một đám đại quốc tên, đến mệnh danh Tây Châu chư quận. Đại Càn Tây Châu, tổng cộng có 6 quận 36 huyện. Sau này Viên Diệu lại phái quan lại cùng bách tính tiến vào chiếm giữ Tây Châu, để Tây Châu dân bản địa cùng Đại Càn bách tính dung hợp. Dạng này mấy đời người truyền thừa xuống, Tây Châu liền sẽ triệt để dung nhập Đại Càn, trở thành Đại Càn trì hạ lại một phồn hoa đại châu. Viên Diệu dẫn đắc thắng chi sư Khải Hoàn, đi Lạc Dương mà đi. Đi theo Viên Diệu cùng nhau trở về Đại Càn. Viên Diệu thế nhưng là đã đáp ứng Viên Thuật, muốn cho lão cha nhìn vạn quốc triều bái. Có những này Tây Vực quốc vương tại, lão cha khẳng định cao hứng, đây cũng là Viên Diệu thích để cho bọn hắn giữ lại vương hào nguyên nhân. Tây Vực rất nhiều quốc chủ nhóm, lúc đầu không muốn theo Viên Diệu tiến về Lạc Dương. Có thể bọn hắn biết được Viên Diệu sẽ ở Lạc Dương cho bọn hắn phân trạch viện sau đó, toàn bộ đều cao hứng đứng lên. Bọn hắn đã không phải cao cao tại thượng quốc vương, Tây Vực chư quốc tài phú đã không thuộc về bọn hắn. Đại Càn quốc đều Lạc Dương trạch viện, thế nhưng là rất đáng tiền đồ vật. Có thể thu được bậc này tài sản, đã đủ để cho bọn hắn tán tụng thái tử Viên Diệu ân đức. Viên Diệu đáp lấy trên xa, nhàn nhã đi Lạc Dương mà đi. Ven đường đi ngang qua cái nào quốc, Viên Diệu liền ở đây quốc chỉnh đốn 2 ngày, thể hội một chút Tây Vực phong thổ. Trên đường đi, Tinh Tuyệt quốc chủ đối với Viên Diệu dốc lòng chăm sóc. Vì đạt thành mình tâm nguyện, Tinh Tuyệt quốc chủ 10 phần cố gắng. Đây để đồng dạng đầu nhập tại Viên Diệu Nhất Đa Tạp rất là hâm mộ. Mặc dù thái tử điện hạ cũng cho mình cực kỳ phong phú ban thưởng, còn hứa hẹn phong mình vì đại càn hầu gia. Có thể bàn về đối với điện hạ thân cận, hắn Nhất Đa Tạp còn kém rất rất xa Tinh Tuyệt quốc chủ. Tinh Tuyệt quốc chủ mỗi ngày cùng điện hạ ngồi chung một cỗ trên xa, hầu hạ điện hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nghiễm nhiên là điện hạ người tâm phúc. Mình muốn trở thành điện hạ tâm phúc, chỉ sợ không có gì cơ hội. Nhất Đa Tạp thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, điện hạ sở dĩ thân cận Tinh Tuyệt quốc chủ, là bởi vì Tinh Tuyệt quốc chủ trước hết nhất đầu nhập điện hạ. Nếu như trước hết nhất đầu nhập điện hạ người là ta liền tốt. Như thế ta liền có thể thay thế Tinh Tuyệt quốc chủ, cùng điện hạ ngồi chung một cỗ chiến xa. đáng tiếc, loại này vinh quang ta là rất khó hưởng thụ. Từ Viên Diệu dẫn quân xuất chinh Tây vực sau đó, Đại Càn Tiên tử Viên Thuật vẫn nhớ kỹ Viên Diệu. Đây thật vất vả nhất thống thiên hạ, thái tử lại xuất chinh Tây vực. Thái tử không tại quốc đô bên trong, hắn cái hoàng đế này tâm lý không chắc a. Viên Thuật ngồi tại ngự thư phòng bên trong rộng lớn trên long ỷ, đưa tay khuấy động lấy đặt lên bàn ngọc tỷ. Trên bàn bày biện mới mẻ mật nước, đây là Viên Thuật ngày thường thích nhất đồ uống. Có thể từ khi Viên Diệu xuất binh sau đó, Viên Thuật uống mật nước đều cảm thấy không ngọt. Vậy hạ, vậy hạ. Viên Thuật tiếp thân thái giám Viên Trung đi đến, như có việc gấp bẩm báo. Viên Thuật ngẩng đầu, đối với hắn nói ra, "Trẫm không phải đã nói với ngươi, không muốn vào tới quấy rầy trẫm sao? Có chuyện gì, ngày mai vào chiều lại nói a." "Bệ hạ, là thái tử điện hạ." Viên Trung mặt đầy ý mừng, đối với Viên Thuật nói, "Chúc mừng bệ hạ, thái tử điện hạ phát tới tin chiến thắng. Tây vực chi địa, thật uy Ngô đại cần vậy." Chương 1127, lão công tử Viên Thuật chương 1127, lão công tử Viên Thuật quả thật. Viên Thuật đại hỉ, đột nhiên đứng dậy. "Cái kia Diệu Nhi khi nào về hướng?" Bệ hạ nhìn qua tin chiến thắng liền biết. Viên Trung cung cung kính kính dâng lên tin chiến thắng. Viên Thuật nhìn qua tin chiến thắng, phát ra thoải mái tiếng cười. Ha ha ha. Diệu Nhi nói tháng 3 bên trong liền trở về triều, quá tốt rồi. Hắn còn nói, thu hết Tây vực chi địa, lập làm Tây Châu. Thiết 6 quận 3 16 huyện. Ân, cái này mới là chấm nhi từ sao. Tây Hán cũng bất quá là tại Tây vực thiết lập đô hộ phủ, cũng không đem Tây vực triệt để nhập vào chi hạ. Diệu Nhi cử động lần này chính là vì ta đại càn khai cương thác thổ. Chấm được thật tốt chuẩn bị một chút, tự mình nên đón thái tử. Sau 3 tháng, Viên Diệu dẫn quân về triều, Viên Thuật theo thường lệ dẫn bách quan đón lấy. Nhìn đến một đám đi theo tại Viên Diệu sau lưng Tây vực quốc chủ nhóm, Viên Thuật ngạc nhiên nói, "Diệu Nhi, những này là?" Viên Diệu cười nói, "Phu hoàng, ngài rời đô cải nguyên, khi có vạn quốc triều bái, ta đây không phải đem Tây vực quốc chủ nhóm đều cho ngài mang về." Tây vực quốc chủ nhóm cũng rất hiểu chuyện, dựa theo Viên Diệu dạy, đối với Viên Thuật hành đại lễ nói, "Chúng ta bái kiến bệ hạ vạn tuế." "Ha ha ha." "Tốt, chư vị quốc chủ xin đứng lên." Viên Thuật cười đối với Viên Diệu nói, "Diệu Nhi, ngươi việc này làm được tốt, chấm thật sự là thật cao hứng." Viên Diệu trở về sau, Viên Thuật tại Lạc Dương cử hành trọng thể điện lễ, Tây vực rất nhiều quốc chủ đều triều bái thấy hắn vị này đại càn đế vương. Đại càn có này khí tượng, dân chúng cũng cùng có vinh yên. Bệ hạ quả thật anh minh thần võ a. Bệ hạ công che thiên thu, quả thật thiên cổ nhất đế. Thiên hạ đại loạn, có bệ hạ dọn sạch hoàn vũ, cứu vớt bách tính, đều là chúng ta may mắn. Có thể chứng kiến bệ hạ nhất thống giang sơn, là chúng ta vinh quang. Đại điện qua đi, Viên Thuật liền đem giám quốc quyền lực giao cho thái tử Viên Diệu. Viên Thuật những năm này làm hoàng đế, cũng nên được đã nghiền. Đối với quản lý quốc gia loại sự tình này, Viên Thuật cũng không có quá lớn hứng thú. Nếu không phải cùng Viên Diệu sớm có ước định, có lẽ sớm đã đem hoàng vị chuyển cho Viên Diệu. Hiện tại giao giám quốc quyền lực, Viên Thuật liền ở vào một cái nửa lui trạng thái. Hắn mỗi ngày đó là sống phong túng, Viên Diệu ngẫu nhiên muốn cùng Viên Thuật giảng một chút triều đình sự tình, Viên Thuật cũng vui vẻ nghe một chút. Viên Thuật còn có một cái yêu thích, đó là mặc vào y phục hàng ngày, đến trong thành Lạc Dương du ngoạn, đem mình ăn mặc như là thế gia công tử đồng dạng, cùng dân chúng trà trộn cùng một chỗ. Đối với Viên Thuật đam mê này, Viên Diệu quả thực có chút bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải cam đoan lão cha an toàn mới được. Nhưng nếu như phái đại lượng hộ vệ bảo hộ Viên Thuật, cái kia Viên Thuật thường phục đi tuần liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Cuối cùng Viên Diệu muốn ra một cái biện pháp, để Vương Quyền, Sử A hai người ra vẻ nhóc con, đi theo tại Viên Thuật bên người. Có hai cái này đỉnh cấp cao thủ thủ hộ, lại thêm thành hai mái bố tuần thành quân, đủ để cam đoan Khô Lâu Vương lão cha an toàn. Kỳ thực Viên Diệu những này lo lắng không có gì tất yếu, lúc này thiên hạ đã thái bình, tất cả địch nhân bao quát tái ngoại dị tộc đều bị Viên Diệu quét sạch sành sanh. Ai sẽ đi liều chết như hại một cái lui khỏi vị trí phía sau màn, không có bất kỳ cái gì quyền lực hoàng đế đâu. Hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a. Có khi Viên Thuật tâm tình tốt, thậm chí sẽ ở Viên Diệu chuẩn bị cho hắn tốt Viên phủ ở lại hai ngày. Hai năm sau, Lạc Dương thành, Viên phủ. Phùng Hoàng hậu tự mình giúp Viên Thuật mặc chỉnh tề. Viên Thuật mặc một thân màu vàng cẩm y liễu, tại gương đồng trước mặt đi dạo chút, đối với Phùng Hoàng hậu cười nói, "Thế nào, chấm đây một thân cũng không tệ lắm phải không? Có phải hay không liếc mắt liền có thể nhìn ra, chấm là thế gia đại tộc xuất thân công tử." Phùng Hoàng hậu nhẹ giọng cười nói, "Vậy hạ chưa làm tiên tử thời điểm, cả ngày nghĩ đến muốn làm tiên tử. Ngay cả nằm mơ thời điểm, đều nghĩ đến làm hoàng đế. Hiện tại làm hoàng đế, làm sao lại nghĩ đến khi một người bình thường?" Viên Thuật đem đôi tay nhẹ nhàng đặt ở Phùng Hoàng hậu trên vai. Phùng Hoàng hậu hơn 40 tuổi niên kỷ, bởi vì được bảo dưỡng khi, dung nhan còn tại, khuôn mặt vẫn như cũ có năm đó khuynh thành tuyệt thế ảnh tử. Viên Diệu những năm này từ trời Nam biển Bắc tìm kiếm đến kỳ chân dị bảo, có thể không có thiếu hiếu kính mẹ ruột. Phùng Hoàng hậu lúc này mới có thể bảo trì tuổi trẻ hình dạng, nhìn qua so Viên Thuật trẻ trung hơn rất nhiều. "Chấm tốt hoàng hậu a, đây làm hoàng đế tuy tốt, thế nhưng mệt mỏi a. Mỗi ngày duyệt không hết tấu chương, rất là đáng ghét. Bậc này chuyện phiền toái, liền giao cho Diệu Nhi ai chấm mỗi ngày du ngoạn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái kia bao nhanh sống. Bằng không, chúng ta lại cho Diệu Nhi thêm một vị muội muội." Phùng Hoàng hậu nghe vậy sang giọng, "Đều bao lớn tuổi tác, làm sao còn muốn những này? Vậy hạ sao có thể đoán được là công chúa?" Viên Thuật thở dài, "Đây còn dùng đoán sao, chấm đều sinh bao nhiêu công chúa, nhưng nhi tử liền Diệu Nhi một cái. Cũng may Diệu Nhi đầy đủ không chịu thua kém, dòng dõi đông đảo, chấm cũng có thể yên tâm." Phùng Hoàng hậu nói, "Vậy hạ hôm nay không phải muốn đi ra ngoài du ngoạn sao? Mau đi đi, có chuyện gì trở lại hăng nói." "Tốt, chấm đêm nay trở lại cùng hoàng hậu thương nghị chuyện quan trọng. Chúng ta trong phủ sống thêm mấy ngày lại hồi cung đi, ha ha ha." Viên Thuật mang theo Vương Quyền, Sử Á hai cái hộ vệ đi tại thương nghiệp phố bên trên. Nhìn đến xung quanh phồn hoa đường đi, cảm khái nói, vẫn là khi một cái chơi bời lêu lổng công tử ca tốt. Hiện tại Diệu Nhi ở hoàng cung, sợ là không có ta như vậy thanh nhàn. Các ngươi nói đúng không đúng a? Vương Quyền gật đầu nói, Minh Công nói đúng. Viên Thuật thường phục xuất hành thời điểm, xung quanh người đều không lấy bệ hạ tương xứng. Nghe Vương Quyền chi ngôn, Viên Thuật bất mãn nói, gọi cái gì Minh Công à, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, xưng công tử. Vâng, công tử. Vương Quyền nghe theo Viên Thuật phân phó, nhưng trong lòng âm thầm bán thầm. Bản thân bệ hạ đây số tuổi, cũng không giống công tử a, khi công tử cha còn tạm được. Viên Thuật đang du ngoạn thời khắc, phía trước truyền đến từng trận giao hàng thanh âm. Bán giày cỏ đi. Đào Viên tiệm giày cỏ. Dán chắc dùng bền, hàng đẹp giá rẻ. Đều đến xem đi. Đào Viên hàng thịt heo. Hiện giết hiện bán thịt heo. Đào Viên bách hóa. Chủ doanh táo đỏ, đậu xanh. Đều là Tây Châu trở tới đây thượng đẳng táo đỏ. Tới nhìn một chút. Viên Thuật hiếu kỳ nói, phía trước cái kia mấy nhà cửa hàng, làm sao đều lấy Đào Viên làm tên? Vương Quyền cười đối với Viên Thuật giải thích nói, đây mấy nhà cửa hàng là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi bọn hắn ba huynh đệ mở. Nghe nói bọn hắn thành tín kinh doanh, hàng đẹp giá rẻ, mua bán làm được cũng không tệ lắm. Ân, bọn hắn còn lái lên cửa hàng. Đi, theo ta đi qua nhìn một chút. Viên Thuật dạo chơi đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phía trước có mấy gia quy mô hình không nhỏ cửa hàng tiền trạm lấy không ít nhóc con, ra sức hét lớn. Cửa hàng xung quanh khách hàng đông đảo, có thể Viên Thuật vẫn là thấy được mấy cái người quen. Lưu Bị, Quan Vũ đều tại trong cửa hàng đứng đấy, Trương Phi tắc mình trần ra trận, hởi trần, vung đao tại cửa hàng bên ngoài cắt thịt. Viên Thuật lại tiến lên mấy bước, Lưu Bị cùng Quan Vũ thấy rõ Viên Thuật, không khỏi giật mình, vội vàng đi ra bài kiến. Viên Thuật hiếu kỳ hỏi, không cần đa lễ, tại bên ngoài xưng ta công tử là được, không có chú ý nhiều như vậy. Huyền Đức, Vân Trường, các ngươi đây là đang làm gì a? Lưu Bị đối với Viên Thuật cười nói, công tử, quá. Tiểu công tử không phải bàn cho chúng ta một chút cửa hàng sao? Chúng ta huynh đệ cùng đem cửa hàng thuê, còn không bằng mình làm chút nghề nghiệp. Chương 1128, thủ mệnh Vũ Thiên, chính là chịu thiên mệnh mà thủ hộ bách tính, đại kết cục. Chương 1128, thủ mệnh Vũ Thiên, chính là chịu thiên mệnh mà thủ hộ bách tính, đại kết cục, không cầu kiếm lời bao nhiêu tiền, chủ yếu là có hứng thú này tại. Thì ra là thế. Viên Thuật mừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhìn các ngươi đây quy mô không nhỏ à, phải cần không ít tiền vốn à. Thương phẩm làm lớn như vậy, là thiếu tiền sao? Thiếu tiền ngươi nói với ta à, ta thưởng các ngươi một chút. Lưu Bị cười nói, không thiếu tiền, chúng ta huynh đệ làm những việc này, thuần túy đó là yêu thích. Ta nhị đệ trước đó cưới một vị phu nhân này rất là giàu có. Đến ta nhị đệ phủ bên trên thời điểm, mang theo một cái hộp nữ trang. Đây trong hộp đồ nghề đều là kỳ chân dị bảo. Có đây trong hộp đồ nghề bảo vật, chúng ta huynh đệ đời này xem như áo cơm không lo. Thì ra là thế. Viên Thuật gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút nói ra, huynh đệ các ngươi đây yêu thích, vẫn rất kỳ lạ. Lúc này Trương Phi cũng chú ý tới Viên Thuật, vội vàng để đao xuống bu lại, đối với Viên Thuật bài nói, bài kiến. Lưu Bị vội vàng nói, xưng công tử. Trương Phi không rõ ràng cho lắm, đành phải nói ra, bài kiến công tử. Có thể tại đây nhìn thấy công tử, thật sự là khó được. Ta lão Trương đưa công tử một con lợn trở về ăn đi. Đây heo đều là ta lão Trương tự mình mua nấng, tự mình giết. Đặc biệt tốt. Viên Thuật nhìn đến chân chất Trương Phi, gật đầu cười nói, tốt, một hồi ta phái người tới lấy. Huyền Đức A, các ngươi đây nghề nghiệp không tệ. Ta đi trước, về sau sẽ thường xuyên đến bảo xem, ha ha ha. Lưu Bị đám người không người bài nói, cùng tiễn công tử. Viên Thuật sau khi đi, Trương Phi không rõ ràng cho lắm, đối với Lưu Bị hỏi, đại ca, vậy, công tử vì sao sẽ đến chúng ta chỗ này a? Lưu Bị chừng Trương Phi một cái nói, công tử liền không thể có chút yêu thích sao? Viên Thuật rời đi về sau, lắc đầu cười nói, Lưu Bị ba huynh đệ, ngược lại là thú vị. Hai năm này ta đại càn thương mại phồn thịnh, quốc lực tăng cường không ít, ngay cả bọn hắn cũng bắt đầu kinh thương. Hiện tại bách tính từng cái đều có thừa tiền, ta còn thực sự chưa thấy qua dạng này thịnh thế a. Là nên làm tròn lời hứa, đem vị trí giao ra. Sử A đối với Viên Thuật hỏi, công tử, tiếp xuống chúng ta đi cái nào? Cái nào đều không đi, hồi cung. Hoàng cung bên trong, Viên Diệu đang tại thẩm duyệt tấu chương. Vì giải quyết chính vụ nặng nề vấn đề, Viên Diệu gây dựng nội các, giúp mình xử lý chính vụ. Rất nhiều chính vụ chỉ cần mình phê duyệt là có thể. Nhưng dù cho như thế, mỗi ngày còn có nhất định lượng công việc. Hoàng đế thật đúng là không phải như vậy tốt khi, không muốn làm hôn quân, bao nhiêu muốn cẩn cù một chút. Viên Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là giống lao cha như vậy, làm cái vung tay trưởng quỹ thoải mái. Diệu Nhi. Viên Diệu vừa nghĩ đến Khô Lâu Vương lao cha, liền nghe đến lao cha âm thanh. Chỉ thấy Viên Thuật hồng quang đầy mặt đi vào, Viên Diệu đối với Viên Thuật bài nói, Nhi thần bài kiến phụ hoàng. Ai, chúng ta phụ tử không giảng cứu những này nghi thức xã giao. Lại nói theo tình huống thực tế để tính, ngươi mới là hoàng đế a. Ha ha ha. Nhi thần không dám. Có cái gì không dám? Hôm nay trông đến, đó là thương lượng đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Nói xong 3 năm, ước định thời gian đã đến. Về sau, ngươi chính là đại càn thiết tử. Viên Thuật nhìn một chút bày ở Viên Diệu trên mặt bàn ngọc tỷ bốn góc khảm nạm lấy 2 khối hoàng kim, ở trong đó một khối hoàng kim vẫn là Viên Diệu kỳ tác. Bảo vật này chấm sớm chuyển cho ngươi, hiện tại hoàng vị cũng chuyển cho ngươi. Thế nào Diệu Nhi, ngươi hài lòng hay không? Viên Thuật chuẩn bị, chính là danh chính ngôn thuận. Viên Diệu đã làm nhiều năm trên thực tế hoàng đế, hiện tại chỉ có thể coi là thực chí danh quy. Hắn hiện tại ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Bất quá vì chiếu cố lao cha mặt mũi, Viên Diệu vẫn là đối với Viên Thuật bài nói, đa tạ phụ hoàng. Nhi thần cần tuân phụ hoàng chi mệnh. Viên Thuật truyền vị sự tình đã chuẩn bị mấy năm, Thành bên ngoài đã sớm xây lên cao hũ, chuẩn bị để Viên Diệu tổ chức đăng cơ đại điện. Trong thành Lạc Dương cũng kiến tạo một tòa cao 7 tầng lâu, tên là Đại Càn Lăng Vân Các. Viên Diệu tại Lăng Vân Các bên trong thả ở 100 vị công thần chân dung, lấy cung cấp hậu thế chiếm ngưỡng. Đăng cơ ngày, Lạc Dương thành dân chúng cơ hồ toàn bộ tự phát ra khỏi thành xem lễ. Còn có không ít trèo non lội suối, chuyên môn vì xem lễ mà đến bách tính. Thậm chí có từ Tây Châu chuyên chạy đến Tây Vực con dân, đến đây Lạc Dương xem lễ. Viên Diệu nhất thống Tây Châu về sau, Tây Vực các con dân sinh hoạt sát thực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn hắn không hề bị người ức hiếp, mà là có thể như lại càn bách tính đồng dạng, vượt qua giàu có sinh hoạt. Chỉ cần cần cụ chịu làm, mọi nhà đều có dê bò, hộ hộ đều có thừa tiền. Bọn hắn đối với Đại Càn lòng cảm mến cực mạnh, cũng rất cảm niệm Đại Càn thái tử Viên Diệu tri ân. Viên Diệu lần này đăng cơ đại điện quy mô chi hùng vĩ, viễn siêu các đời đế vương. Cao hũ bên trên, Thái thượng hoàng Viên Thuật tự tay đem ngọc tỷ giao cho Viên Diệu trong tay, đối với Viên Diệu nói: "Cảnh Diệu à, một ngày này, chấm phán rất lâu. Những năm này chấm nghĩ tới rất nhiều chuyện, thí dụ như chấm năm đó ở quần địch vây quanh phía dưới tùy tiện đăng cơ, quả thực không nên. Nếu không phải có ngươi ngăn cơn sóng dữ, ta Đại Càn chắc chắn sẽ không có hôm nay. Dân chúng đều gọi khen chấm là cái tốt hoàng đế, có thể làm cho bọn hắn an cư lạc nghiệp, vượt qua giàu có hòa bình sinh hoạt. Có thể chấm biết, chấm cho tới bây giờ không phải tốt hoàng đế. Ngươi mới phải." Chấm một mực đang nghĩ, đối với một cái hoàng đế đến nói, may mắn nhất sự tình là cái gì? Cho tới giờ khắc này, chấm mới nghĩ rõ ràng. Đối với hoàng đế đến nói, may mắn nhất sự tình, đó là hắn đời tiếp theo hoàng đế, so với hắn càng thêm ưu tú. Để hắn có thể yên lòng đem thiên hạ giao cho đời tiếp theo hoàng đế trong tay. Có thể từ xưa đến nay, lại có vị nào hoàng đế, có thể có như thế may mắn a? Chấm có thể làm được, chấm thật rất vui vẻ. Cảnh Diệu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là danh phủ kỳ thực Đại Càn tiết tử. Đại Càn Giang Sơn, thiên hạ vạn dân. Chấm, phó thác đến trên tay ngươi. Viên Diệu trịnh trọng tiếp nhận ngọc tỷ, nhìn đến Viên Thuật nói, nhi định không phụ phụ hoàng nhờ bà. Viên Diệu nắm chiếu nặng ngọc tỷ, ban đầu đem ngọc tỷ quăng xuống đất, tràng cảnh lại hiện lên ở trước mắt. Lúc ấy hắn vì ngăn cản lão cha xưng đế, giận quăng ngọc tỷ. Bây giờ lại từ lão cha trong tay nhận lấy đây cái bị mình quăng qua ngọc tỷ. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Viên Diệu giờ phút này cảm nhận được, cũng không phải là vinh hoa phú quý, đại quyền trong tay, mà là gánh vác vạn dân, chịu thiên mệnh mà thủ hộ bách tính trách nhiệm. Tại bách tính tiếng hoan hô bên trong, Viên Diệu đăng cơ làm đế. Viên Diệu đăng cơ sau đại phong quần thần, đối với Lăng Vân các bên trong 100 vị công thần, càng là dày ra phong thưởng. Đây 100 vị công thần bên trong, có Tư Vương, 24 công, 72 hầu. Ngoại trừ Uy Vương Lữ Bố cùng Lương Vương Mã Siêu bên ngoài, Viên Diệu còn đã sắc phong Chí Vương Lý Nho cùng Lễ Vương Chu Du hai vị vương tước. Đại Càn vương tước, ngoại trừ Viên Diệu ban thưởng phủ đệ, vương phục, xe ngựa cùng mỗi tháng lương tháng bên ngoài, cũng không có cái khác đặc quyền, lại nắm giữ vô tận vinh quang. Giả Hủ, Đồng Phi, Triệu Vân, Bàn Thống, Trần Đáo, Thái Sử Tử, Lô Túc, Hoàng Trung, Vương Việt, Lưu Diệp, Trương Liêu, Vương Quyền, Hoàng Tự, Cam Ninh, Lục Tốn, Ngụy Diên chờ 24 vị sớm nhất đi theo Viên Diệu, cùng về sau lập xuống đại công các thần tử, bị Viên Diệu phong làm công tước. Còn thừa 72 tên lập xuống đại công văn võ, bị Viên Diệu phong làm hầu tước. Bọn hắn công tích sẽ một mực lưu tại Lăng Vân các bên trong, cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. Viên Diệu sau đó, Đại Càn Minh quân xuất hiện lớp lớp, kinh tế và khoa kỹ nhanh chóng phát triển. Trong mấy trăm năm, Đại Càn quân hạm cùng thương thuyền chạy đến các nơi trên thế giới. Đại Càn con dân cũng đều lấy thân là Càn người mà tự hào. Hết cho bộ.